chuyên mục Nông thôn ngày nay.
Kính chào bà con nông thôn và quý thính giả đang đến với chuyên mục Nông thôn ngày nay của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chuyên mục hôm nay sẽ chuyển đến bà con và quý thính giả những nội dung chính sau đây. Tập trung sản xuất vụ lúa đông xuân 2023-2024 thắng lợi, hạn chế ảnh hưởng bởi hạn mặn. Tiền Giang tập hợp nông dân làm ăn tập thể kiểu mới. Hiệu quả kinh tế từ cây sả trên vùng đất Tân Phú Đông. Anh Đặng Trần Hải Lâm tạo ra hàng ngàn công cụ đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhà nông. Tiền Giang phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết.
Tiết mục Nông thôn ngày nay.
Thưa bà con nông dân, theo nhận định của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, sản xuất nông nghiệp tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có nhiều thuận lợi. Các đơn vị trực thuộc Bộ, các tỉnh, thành chỉ đạo sản xuất, vận động nông dân gieo sạ các vụ lúa, cây trồng theo khung lịch thời vụ, giảm nhẹ thiệt hại do dịch bệnh và né hạn mặn. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết, khí hậu cơ bản thuận lợi cho sản xuất trồng trọt. Các loại cây trồng chủ lực như lúa, rau, cây ăn quả, cây công nghiệp đều phát triển năng suất cao, chất lượng tốt. Giá lúa tăng từ cuối vụ hè thu đến nay dẫn đến các doanh nghiệp tăng cường liên kết với hộ dân để bao tiêu thu mua lúa và cam kết thu mua theo giá cả thị trường hoặc giá cố định ngay từ đầu vụ đã giúp nông dân an tâm sản xuất, không lo đầu ra khi vào vụ thu hoạch. Theo báo cáo từ các sở, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sản xuất lúa năm 2023 của cả vùng ước đạt 3,816 triệu hectare, tăng 13.180 hectare, năng suất ước đạt 62,81 tạ trên 1 hectare, tăng 0,88 tạ trên 1 hectare và sản lượng ước đạt 23,970 triệu tấn, tăng 416.000 tấn so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, diện tích gieo sạ vụ hè thu được 1.476.610 hectare, tăng 500 hectare. Năng suất 57,55 tạ trên 1 hectare, tăng 0,86 tạ trên 1 hectare. Sản lượng 8,497 triệu tấn, tăng 130.000 tấn so với cùng kỳ năm 2022. Vụ lúa thu đông ước diện tích gieo sạ 680.000 hectare, tăng 31.300 hectare, năng suất ước 56,81 tạ trên 1 hectare, tăng 0,83 tạ trên 1 hectare, sản lượng 3,863 triệu tấn, tăng 232.000 tấn so với cùng kỳ. Vụ mùa 2023 ước gieo sạ với diện tích 180.810 hectare, tăng 9.600 hectare. Năng suất ước đạt 51,63 tạ trên 1 hectare, tăng 0,16 tạ trên 1 hectare, sản lượng 934.000 tấn, tăng 52.000 tấn so với cùng kỳ năm 2022. Nhìn chung, sản xuất lúa năm 2023 mang lại lợi nhuận khá cho nông dân. Thời vụ lúa đông xuân 2023-2024 quan trọng và có ý nghĩa đối với việc bố trí mùa vụ sản xuất trong cả năm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có kế hoạch sản xuất với diện tích 1,475 triệu hectare, giảm 3.690 hectare. Thời vụ và diện tích xuống giống phù hợp theo từng vùng, trong đó xuống giống sớm từ ngày 10 đến ngày 30 tháng 10 năm 2023. Những vùng có nguy cơ hạn cuối vụ, vùng ven biển các tỉnh Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Kiên Giang, với khoảng 375.000 hectare. Chiếm khoảng 24% đến 26% diện tích vụ đông xuân. Đây là những vùng có nguy cơ thiếu nước vào cuối vụ, cần xuống giống sớm để né mặn. Xuống giống đợt 1 từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023 là thời vụ chính cho cả ba vùng thượng, vùng giữa và vùng ven biển với khoảng 700.000 hectare, chiếm khoảng 46% diện tích kế hoạch. Xuống giống đợt 2 từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, thời vụ chính cho cả 3 vùng thượng, vùng giữa và vùng ven biển với khoảng 400.000 hectare, chiếm khoảng 26% diện tích kế hoạch. Một số vùng xuống giống vụ đông xuân muộn kết thúc xuống giống trước ngày 10 tháng 1 năm 2024. Trong vụ đông xuân sắp tới, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ, các địa phương tuyên truyền, vận động nông dân xuống giống đúng theo kế hoạch, nhất là phần diện tích xuống giống sớm ở các tỉnh ven biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long để tránh hạn mặn có thể xảy ra. Các địa phương cần chú trọng lựa chọn ưu tiên các giống lúa cho năng suất cao và phục vụ xuất khẩu, cân đối vừa phải tỷ lệ giữa chế biến cũng như nhóm giống đặc sản lúa thơm, phát huy lợi thế của vùng. Đồng thời cần theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến nguồn nước để chủ động bảo vệ sản xuất, hạn chế thiệt hại xảy ra, bố trí nguồn lực để nạo vét kênh mương, kiểm tra và gia cố các tuyến đê bao, bờ bao, các cửa cống ngăn triều cường, mặn và có kế hoạch vận hành các cống ngăn triều cường kịp thời. Một trong những giải pháp quan trọng là xây dựng kế hoạch phòng chống hạn mặn, kịp thời ứng phó khi có hạn mặn, thiếu nước tưới xảy ra vào mùa khô. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác hiệu quả hơn, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhân rộng các mô hình hiệu quả cao trong sản xuất. Thưa bà con nông dân, không chỉ phát huy thế mạnh sản xuất chế biến và tiêu thụ trái cây, lúa, rau màu, các hợp tác xã nông nghiệp ở Tiền Giang đang tích cực tập hợp nông dân làm ăn tập thể kiểu mới, gắn với mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, từ đó đưa hàng hóa nông sản chiếm lĩnh thị trường, bảo đảm đầu ra ổn định, nông dân an tâm phát triển sản xuất.
Liên minh hợp tác xã tỉnh Tiền Giang đánh giá phong trào trồng rau an toàn được các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trong tỉnh khởi xướng đã thiết thực tạo nên cuộc cách mạng khoa học công nghệ trên lĩnh vực thâm canh rau màu ở Tiền Giang, giúp thay đổi tập quán và tư duy canh tác, đưa nghề trồng rau màu phát triển lên một tầm cao mới, bền vững và hội nhập mạnh mẽ. Các hợp tác xã rau an toàn đã quy tụ tập hợp nông dân để mạnh khuyến nông chuyển giao kỹ thuật trồng rau an toàn, đồng thời liên kết với các doanh nghiệp, bếp ăn tập thể, siêu thị và các chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh giải quyết đầu ra cho nông sản hàng hóa. Ông Võ Công Thành, giám đốc hợp tác xã rau an toàn Bình Nghị, huyện Gò Công Đông chia sẻ:
Bà con vào hợp tác xã là nguồn là bán chi phí kia nọ tính có lời giá ổn định thì bà con có lợi nhuận rất cao. Thì cái hướng tới hợp tác xã sẽ mở ra một cái nhiều mô hình để nhân rộng ra thêm nữa. Rồi có đầu ra của hiện giờ là hợp tác xã rau an toàn Bình Nghị này là có nhà cung cấp 1, 2 là lớn của Bách Hóa Xanh.
Đáng chú ý, các hợp tác xã chuyên canh cây trái đặc sản trong tỉnh mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chí Việt Gáp, Lô Bình Gáp, gồm các chủng loại trái cây có lợi thế cạnh tranh của tỉnh như bưởi da xanh, xoài cát Hòa Lộc, thanh long, chờ gạo, sầu riêng Ngũ Hiệp. Không chỉ liên kết doanh nghiệp cung ứng hàng xuất khẩu, các hợp tác xã chuyên canh cây ăn trái trên địa bàn tỉnh còn quan tâm đến thị trường nội địa, nhất là cung cấp sản phẩm cho các công ty, siêu thị, chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh, kinh doanh sản xuất trái thanh long. Ông Trương Văn Tuấn, giám đốc hợp tác xã Đặng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo chia sẻ:
Hiện tại thì hợp tác xã Đặng Hưng Phước đang mua bao tiêu của bà con nông dân, thì bắt đầu chuẩn bị cái bông đang trổ, là mình bắt đầu mình ký kết với bà con, mình làm theo quy trình của công ty yêu cầu, là mình mua với cái giá ổn định cho bà con.
Tỉnh phấn đấu mỗi năm phát triển thêm 5 hợp tác xã nông nghiệp để đến năm 2030, toàn tỉnh có 220 hợp tác xã nông nghiệp, doanh thu và lãi của mỗi hợp tác xã tăng bình quân 5% một năm. Đến năm 2030, địa phương phấn đấu có 60% số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh khá tốt, đồng thời xây dựng được ít nhất 50 mô hình hợp tác xã kiểu mới, gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương. Thưa bà con nông dân, hiện nay huyện Tân Phú Đông đã chuyển đổi trên 3.700 ha đất trồng lúa một vụ năng suất bấp bênh, hiệu quả thấp sang trồng chuyên canh sả, tập trung tại xã Phú Thành và xã Phú Đông. Đây cũng là vùng chuyên canh sả lớn nhất tỉnh Tiền Giang hiện nay, với năng suất thu hoạch bình quân từ 15 đến 17 tấn một ha. Hàng năm, huyện Tân Phú Đông đạt sản lượng sả thương phẩm gần 60.000 tấn, cung ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh.
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Phú Đông, đặc thù địa phương là huyện cù lao nhiễm mặn, tiếp giáp biển Đông, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, mỗi năm có từ 4 đến 6 tháng bị nhiễm mặn. Để khai thác tốt tiềm năng đất đai nơi đây, thích ứng biến đổi khí hậu, giúp nông dân ổn định sản xuất và đời sống, huyện chủ trương chuyển đổi từ trồng lúa một vụ bắp bên sang trồng chuyên canh sả. Ưu điểm cây sả là thích nghi với môi trường thổ nhưỡng dùng đất cù lao nhiễm mặn, chịu được hạn hán, dễ trồng, cho năng suất cao. Chi phí đầu tư thấp mang lại lợi nhuận cao. Hơn nữa, sả vừa là cây gia vị, vừa là cây dược liệu có thể chế biến được nhiều sản phẩm đắc dụng cho sức khỏe, đầu ra thuận lợi. Là một trong những người gắn bó và an ninh làm ra nhờ chuyển trồng lúa sang cây sả, ông Nguyễn Giang Hùng, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông chuyển đổi 3.000 mét vuông đất trồng lúa năng suất thấp sang chuyên canh cây sả cho biết. Sả mỗi năm cho thu hoạch bình quân 2 vụ. Ông Hùng cho biết nhờ cây sả gia đình vươn lên, vượt khó giảm nghèo, có cuộc sống ổn định.
Nói chung cây sả ở đây bà con trồng sả thì rất nhiều, đa số như vậy thì cái nguồn thu nhập bà con rất là cao. Từ đó cái đời sống ổn định kinh tế của từng hộ thì thấy nó từng bước nó phát triển lên. Cái người dân người ta cũng tập trung mấy cái tổ mà để làm sả. Thì người ta có cái rảnh rỗi, cái thời gian người ta đến cái địa điểm đó để người ta là mời người ta ăn công.
Hàng năm, ngành nông nghiệp huyện chủ động phối hợp với các xã dùng chuyên canh để mạnh chuyển giao khoa học công nghệ trong thâm canh, hướng dẫn nông dân trồng sả theo dùng quy hoạch và trồng sả theo tiêu chuẩn Việt Gáp để nâng chất lượng nông sản hàng hóa. Mặt khác, huyện Tân Phú Đông chú trọng phát triển kinh tế hợp tác trên lĩnh vực trồng sả, giải quyết đầu ra, nông dân có lợi. Toàn huyện hiện có một hợp tác xã chuyên canh sả và 3 tổ hợp tác trồng sả ở các xã Phú Thạnh và Phú Đông, góp phần cung ứng vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra, cũng như đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho dùng chuyên canh, mạng lưới tiêu thụ phát triển với hàng trăm cơ sở thu mua sả lớn nhỏ, thu mua sả thương phẩm, đưa đi tiêu thụ khắp nơi trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, được sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang cùng các bộ ngành trung ương và địa phương, huyện Tân Phú Đông đã xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể sả Tân Phú Đông thành công. Kết quả tháng 4 năm 2019 vừa qua, Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể sả Tân Phú Đông cho Hội làm vườn huyện Tân Phú Đông. Theo lãnh đạo huyện Tân Phú Đông, đây là bước đi cần thiết khẳng định vị thế, sức cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng, giúp phát triển bền vững vùng trồng sả tại tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo. Bà con nông dân cùng quý thính giả đang nghe chuyên mục Nông thôn ngày nay của Đài Phát thanh Tiền Giang. Tiếp theo chuyên mục, mời bà con cùng quý thính giả nghe bài viết Anh Đặng Trần Hải Lâm tạo ra hàng ngàn công cụ đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhà nông. Thưa bà con nông dân, với mong muốn giúp nông dân nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất thông qua sử dụng máy móc thiết bị cơ khí để thay thế sức người, hơn 20 năm qua, thợ cơ khí Đặng Trần Hải Lâm, ấp Long Thạnh, xã Long Hưng, thị xã Gò Công đã sáng tạo ra hàng ngàn công cụ hữu ích đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp của nông dân tỉnh Tiền Giang cùng các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Anh Lâm cho biết tốt nghiệp trường Trung cấp Kỹ thuật Long An chuyên ngành cơ khí sửa chữa ô tô. Sau khi bôn ba với nghề một thời gian, anh nhận thấy lĩnh vực cơ khí phục vụ nông nghiệp tiềm năng còn rất lớn. Vốn xuất thân từ gia đình có truyền thống gắn bó với nghề nông, xã Vĩnh Hậu, huyện Gò Công Tây. Hiểu được những cơ cực của nông dân, sử dụng lao động cơ bắp là chủ yếu, từ đó anh quyết định thuê mặt bằng tại xã Long Hưng để mở cơ sở sản xuất nông cụ các loại nhằm hỗ trợ nông dân trong sản xuất lúa, canh tác rau màu. Đầu tiên, anh Lâm nghiên cứu các thiết bị máy móc mà nông dân có thể sử dụng để thay thế lao động cơ bắp như máy xới, máy làm mương, máy đào rãnh nước ruộng, máy đắp bờ, dàn xới cho máy kéo, và mô phỏng hay thiết kế lại theo ý tưởng của mình nhằm đảm bảo hai tiêu chí quan trọng là hiệu quả sử dụng cao nhưng giá thành phù hợp với túi tiền của nông dân. Theo anh Lâm, do sản xuất của cơ sở sản xuất đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của nông dân nên thị trường không ngừng được mở rộng. Tính đến nay, sản phẩm của cơ sở đã có mặt ở nhiều tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long như Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau. Điểm đặc biệt về các sản phẩm nông cụ cho cơ sở của anh Lâm sản xuất là luôn đảm bảo chất lượng, vận hành hiệu quả nhưng giá bán chỉ bằng 1/3 đến 1/2 so với sản phẩm cùng loại trên thị trường. Mỗi năm, cơ sở của anh Lâm sản xuất hàng trăm nông cụ theo đặt hàng của khách hàng như máy đào rãnh nước hay mương ruộng 30 máy, giá bán 18 triệu đồng một máy, máy xới đất cầm tay 100 máy, giá bán 8,5 triệu đồng một máy, máy làm mương gò 70-80 máy, giá bán 8 triệu đồng một máy, bánh lòng máy xới 40 cặp, giá bán 11-13 triệu đồng một cặp. Trong đó, máy xới đất cầm tay rất được khách hàng ưa chuộng do tính tiện dụng, có thể vận hành trên diện tích hẹp, một người có thể vận hành dễ dàng. Giá cả hợp lý và công suất xới khá cao, mỗi giờ có thể xới được 300-400 mét vuông đất. Ngoài các sản phẩm trên, anh Lâm còn có thể sản xuất nhiều nông cụ khác theo đặt hàng của nông dân, khách hàng ở trong và ngoài tỉnh. Lý giải về lý do các sản phẩm nông cụ cho cơ sở sản xuất có giá bán khá cạnh tranh so với sản phẩm cùng loại trên thị trường, Anh Lâm cho biết, do cơ sở đầu tư đầy đủ các trang thiết bị như máy tiện, máy hàn, máy phai, máy bào, máy trui điện, tăng độ cứng cho bề mặt kim loại như bánh răng, trục cạc đăng và tự chế một số thiết bị khác như thiết bị ép tải trọng 50 tấn, thiết bị uốn cong kim loại, làm các chi tiết dạng cong, tròn, bánh lòng, thiết bị dập thép chữ V, chữ U nên có thể tự gia công các chi tiết cần thiết mà không phải thuê mướn, giúp hạ giá thành sản xuất. Cơ sở của anh Lâm hiện giải quyết việc làm thường xuyên cho 4 lao động với mức thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Anh Lâm cũng đang có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động có tay nghề nhằm đáp ứng nhu cầu đơn hàng đang gia tăng.
Tiết mục xây dựng nông thôn mới.
Tiết mục xây dựng nông thôn mới hôm nay mời bà con và quý thính giả theo dõi bài viết tựa đề Tiền Giang phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới. Thưa bà con nông dân và quý thính giả, những năm qua, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã phát huy được tinh thần chủ động sáng tạo của các ngành các cấp và sự tích cực tham gia của người dân, doanh nghiệp.
Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Tiền Giang đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng so với nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh. Cụ thể, có 19 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 79,2% kế hoạch, 30 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 54,55% kế hoạch, 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 10% kế hoạch và 2 huyện được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới, đạt 33,33% kế hoạch. Tính đến nay, tỉnh Tiền Giang có 137 trên 142 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 96,48%. Trong đó có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 28,17%. 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 3 đô thị, thành phố Mỹ Tho, thị xã Cai Lậy và thị xã Gò Công. Được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 4 huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Chợ Gạo, Cai Lậy được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn. Đó là đa phần mức độ đạt chuẩn các tiêu chí chỉ tiêu ở các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới chỉ ở mức tiệm cận đạt mức tối thiểu. Nhưng một số địa phương sau khi được công nhận đã thiếu quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo để thực hiện việc duy trì, tiếp tục nâng chất các tiêu chí lên mức đạt cao hơn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát ở một số địa phương chưa được thường xuyên, thiếu sâu sát, hiệu quả chưa cao. Một số cấp ủy đảng, chính quyền ở cơ sở chưa thực sự tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo, quy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc thực hiện. Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 được ban hành so với Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2016-2020 có thay đổi tăng rất nhiều chỉ tiêu để đánh giá. Nội dung và mức độ đánh giá kết quả thực hiện của từng chỉ tiêu được nâng lên khá cao. Để thực hiện đạt các tiêu chí chỉ tiêu này đòi hỏi phải có thời gian, có lộ trình nhất định mới thực hiện đạt, đặc biệt là các tiêu chí hạ tầng cần phải có nguồn lực đầu tư rất lớn từ ngân sách. Kinh tế nông thôn dựa vào sản xuất nông nghiệp, quy mô sản xuất nhỏ, tư duy sản xuất hàng hóa theo kinh tế thị trường còn hạn chế, nhận thức về lợi ích của việc liên kết gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, hợp tác xã chưa đầy đủ, chưa chú trọng đến việc sản xuất theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm, ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo ra giá trị gia tăng cao hơn cho sản phẩm nông nghiệp. Cơ chế chính sách chưa đủ để khuyến khích tạo động lực thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng hàng năm tuy có tăng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian tới, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có những giải pháp như tiếp tục đổi mới, đa dạng hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân về vai trò nhiệm vụ của nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn phát triển mới, phát huy những thành tựu, bài học kinh nghiệm, cách làm hay từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua để học tập và nhân ra diện rộng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xây dựng và hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, huyện, xem đây là khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới. Giao thông, điện, viễn thông, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, nước sạch, trường học các cấp, trạm y tế xã, cơ sở vật chất văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội nông thôn và tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân. Chi Chuyên mục Nông thôn ngày nay kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại bà con trong chuyên mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.